Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi bão tố và lũ lụt xảy ra, hầu hết các cộng đồng ở Úc dựa vào dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ địa phương của họ để được hỗ trợ. Thường được gọi là SES, các cơ quan này giúp cộng đồng chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp để giảm thiểu rủi ro của họ. Họ hỗ trợ di tản, dọn dẹp và sửa chữa sau khi mưa tạnh và nước giảm dần. Mọi dịch vụ SES đều phụ thuộc vào tình nguyện viên được đào tạo chuyên môn của họ như Christina Sabato, người đã phục vụ ở New South Wales trong nhiều năm.
Vì vậy, chúng tôi là cơ quan chiến đấu với bão lũ và sóng thần. Rất nhiều thành viên của chúng tôi trên toàn tiểu bang giúp đỡ các cộng đồng bị lũ lụt. Chúng tôi chăm sóc mọi thiệt hại do bão gây ra đối với tài sản, cây cối bị đổ, hư hại mái nhà. Bất kỳ thứ gì tương tự điều đó có liên quan đến lũ quét hoặc bão.
Được biết, các tình nguyện viên của SES thường gọi cửa để cảnh báo người dân trước khi có bão hoặc lũ lụt nghiêm trọng. Họ cung cấp cho cư dân thông tin về các thủ tục và lựa chọn di tản. Họ có thể bảo vệ tài sản hoặc cơ sở hạ tầng bằng cách loại bỏ các vật dụng nguy hiểm hoặc chuẩn bị bao cát để xây dựng các bức tường tạm thời hầu ngăn nước bên ngoài. Bà Dorothy Trần là nhân viên SES của New South Wales nói rằng bước đầu tiên là chuẩn bị. Mọi người phải hiểu mức độ rủi ro của mình để có thể soạn thảo chiến lược khẩn cấp, nêu ra chi tiết những việc họ sẽ làm khi thảm họa xảy ra.
Trước khi xem xét việc soạn thảo một kế hoạch, họ cần biết tại sao họ lại soạn thảo kế hoạch đó, rủi ro thực tế của họ là gì. Bão có thể ập đến ở bất cứ đâu, nên luôn chuẩn bị sẵn sàng bão là một điều rất tốt. Về lũ lụt, nếu bạn sống gần các tuyến đường thủy, một con rạch, một đường ống dẫn nước, thì bạn cần lưu ý xem dòng nước đó có thể chảy qua đâu và nó có thể ảnh hưởng gì đến chúng, liên quan đến nhà của bạn hoặc chảy qua và việc di chuyển hàng ngày của bạn từ nơi làm việc về nhà.
Trong đó, những người sống gần các tuyến đường thủy nên luôn luôn cập nhật thông tin về điều kiện thời tiết trong trường hợp lũ lụt. Các cộng đồng có thể theo dõi các dự báo thời tiết cập nhật thông qua các ứng dụng, trang web của nhà khí tượng hoặc SES hay thông qua phương tiện truyền thông xã hội của họ. Họ phải sẵn sàng thi hành các kế hoạch khẩn cấp trước khi nước dâng cao. Nếu có trẻ em, vật nuôi hoặc gia súc, họ nên biết cách thức và địa điểm đưa chúng đến nơi an toàn. Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm, họ có thể cần phải di tản. Ngoài ra, họ có thể quyết định ở lại và bảo vệ tài sản của mình. Dù bằng cách nào, những người sống ở các khu vực dễ bị lũ lụt cần cân nhắc trước những nguồn cung cấp nào họ sẽ cần và chuẩn bị sẵn một gói hàng khẩn cấp, bà Trần giải thích.
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities, so having spare set of clothes.
Họ có cần những thứ như thuốc men hàng ngày hay không? Bạn có thể cần cân nhắc những nhu cầu căn bản của mình. Vì vậy, có quần áo dự phòng, nước và thức ăn. Nếu bạn có vật nuôi hoặc trẻ em trong gia đình, hãy bảo đảm rằng bạn có đủ. Vì vậy, vật nuôi có thể cần những thứ như dây xích, vật dụng mang theo, có thể là một số thức ăn và đồ ăn vặt của chúng. Đối với trẻ em, quần áo dự phòng, thức ăn cho trẻ em nếu được yêu cầu, tã lót nếu là cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi, để chắc chắn các bé cảm thấy an toàn và dễ chịu.
Bà Trần cũng khuyên bạn nên giữ các số điện thoại liên lạc khẩn cấp, cũng như bảo đảm những người khác đều biết trước kế hoạch của bạn.
Nếu bạn định rời đi, hãy thảo luận với gia đình và bạn bè xem bạn sẽ đi đâu. Bạn có thể đến nơi ở của một gia đình và bạn bè khác không? Bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng không? Bạn cần phải đến trung tâm di tản hay không? Nếu bạn là người phiên dịch chính trong gia đình của bạn, người nói tiếng Anh chính, những thành viên trong gia đình của bạn có thể bị bỏ lại. Họ có biết phải làm gì nếu bạn không ở trong nhà hay không? Chúng ta đã nghe những câu chuyện về việc ông bà chăm sóc các cháu khi bão hoặc lũ lụt xảy ra. Ông bà có biết phải làm gì với lũ trẻ nếu chúng cần di tản không? Chia sẻ và thực hành kế hoạch của bạn rất quan trọng.
Các vật dụng cần thiết khác để đóng gói bao gồm pin, đèn pin, nến, áo mưa, chăn và đồ vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, một bộ cứu cấp và các tài liệu quan trọng chẳng hạn như sổ thông hành hoặc các dạng khác của ID, thông tin ngân hàng hoặc bảo hiểm cũng như các vật có giá trị khác chẳng hạn như chứng thư tài sản hoặc hình ảnh gia đình. Mặc dù khuyến cáo hàng đầu của SES là mọi người nên di tản, nhưng một số nạn nhân lũ lụt có kinh nghiệm quyết định ở lại. Bà Nicole Wasto sống ở vùng hạ lưu sông McDonald trong thị trấn nhỏ ở ngoại ô Sydney. Ngôi nhà hai tầng của bà đã bị ngập 4 lần trong 2 năm. Gia đình bà phải mất từ 3 đến 4 ngày để chuẩn bị cho lũ lụt, theo dõi dự báo thời tiết thông qua ứng dụng của nhà khí tượng và ghi chép lại mực nước sông. Điều này bảo đảm họ có một khởi đầu thuận lợi trước khi mực nước dâng lên.
Tất cả chúng tôi đều đi đến một cửa hàng tạp hóa lớn và tích trữ tất cả thực phẩm đóng hộp hoặc những thực phẩm có thời hạn sử dụng dài hơn, phòng trường hợp chúng ta bị cắt đứt nguồn cung cấp. Chồng tôi đi và đổ đầy tất cả các can nhiên liệu. Vì vậy, chúng tôi có sẵn một số nhiên liệu cho máy phát điện khi mất điện. Chúng tôi cũng đổ đầy nước vào các bồn chứa nước, dự trữ nước ngọt để uống hoặc tắm rửa.
Ngoài ra, có một vài bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện để chuẩn bị cho ngôi nhà của mình trước một cơn bão nghiêm trọng, bao gồm làm sạch lá cây, trên máng xối và cống rãnh để tránh tắc nghẽn, thu dọn hoặc buộc chặt bất cứ thứ gì có thể bị gió mạnh thổi bay hoặc trôi đi, sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào cho mái nhà của bạn, kể cả ngói bị vỡ hoặc bị mất.
Once that's done, you start lifting things from downstairs up and then you're basically prioritizing moving cars.
Khi đã xong, bạn cần mang đồ đạc từ tầng dưới lên. Sau đó về căn bản, bạn ưu tiên di chuyển xe hơi, thuyền, bất cứ thứ gì bạn có thể di chuyển bằng xe kéo lên vùng đất cao hơn. Sau đó bạn chỉ cần ngỡ vào chỗ an toàn và chờ xem nước dâng cao đến đâu.
Bà Wasso cũng chuẩn bị sẵn áo phao và một chiếc thuyền nhỏ để phòng trường hợp gia đình cần di tản. Bà cũng theo dõi mực nước trong nhà của mình.
Chúng tôi đánh dấu bằng một dòng chữ cố định trên tường ở cầu thang nơi mực nước đạt đến. Rồi chúng tôi sẽ viết ngày giờ, sau đó ở mực nước kế tiếp chúng tôi sẽ đánh dấu lại. Và điều đó sẽ cho chúng tôi biết là mực nước đang tăng hoặc giảm và bao nhiêu.
Trong đó, việc giao tiếp với thế giới bên ngoài là vô cùng quan trọng. Do điện thoại cố định, điện thoại di động và Internet bị hỏng trong lũ lụt, nên một số người sử dụng bộ đàm. Bà Wasso đã chọn một phương án khác.
Chúng tôi thực sự đã thay đổi nguồn cung cấp Internet của mình từ Internet mạng thành Internet vệ tinh. Vì vậy, điện thoại của tôi luôn có nguồn tiếp nhận, điều này rất cần thiết. Ở đây, một khi mất điện thì bạn chẳng có gì cả. Do vậy, với các dịch vụ vệ tinh, chúng có thể được cắm vào máy phát điện và chúng vẫn hoạt động.
Trong đó, tình nguyện viên SES là bà Christina Sabato cũng khuyến cáo không nên đậu xe dưới gốc cây, gần cống rãnh hoặc cạnh bất kỳ thứ gì có thể gây hư hỏng. Bà nhấn mạnh rằng lời khuyên quan trọng nhất và có khả năng cứu mạng người đó là không lái xe qua vùng nước lũ. Nước đục có thể đang che giấu các mảnh vỡ hoặc hư hỏng ở mặt đường bên dưới, thậm chí là hố sâu. Ngoài ra, có thể có những dòng chảy ngầm hoặc dòng nước chảy xiết nguy hiểm, có khả năng cuốn trôi các phương tiện. Bà Trần cho biết thêm những nguy cơ tiềm ẩn khác, bao gồm những người quá giang bất ngờ.
Có khá nhiều câu chuyện trong 2 năm qua. Nếu bạn kết thúc trong một chiếc xe, ngay cả trong nước lũ, rắn, nhện, tất cả các côn trùng khác cũng leo vào xe của bạn. Điều đó có thể dẫn đến cả những đống rắc rối khác nữa. Vì vậy, tôi thực sự khuyến khích mọi người nên rời đi, thay vì ở lại, và thấy mình đang còn ở trên đống nước lũ chảy qua.
Một điều cũng quan trọng để kiểm tra xem chính sách bảo hiểm của bạn là hiện tại và đầy đủ hay chưa. Bảo đảm nó bao gồm các sự kiện cụ thể cho vị trí của bạn. Chúng có thể bao gồm lũ quét, nước mưa chảy tràn, sạt lở đất và thiệt hại do cây cối hoặc vật dụng rơi xuống gây ra.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.